Thứ hai, tuần thứ 27 thường niên. Bởi trích sách tiên tri Jonah. Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah, con ông Amittai rằng, hãy đứng dậy, đi đến Ninve, thành phố lớn, và hô cho dân thành này biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới ta. Ông Jonah đứng dậy, nhưng là để trốn đi Tarsis, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Giáp-phô và tìm được một chiếc tàu đi Tarsis. Ông trả tiền xuống tàu để cùng đi Tarsis với họ, tránh nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển, và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Thủy thủ sợ hãi, họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của họ, và ném hàng hóa trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Jonah thì đã xuống hầm tàu nằm đó và ngủ say. Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông, sao lại ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi. May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi họ bảo nhau, nào chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai họa này. Họ gieo quẻ và quẻ rơi trúng ông Jonah. Họ bảo ông, vì ông là người đã đem tai họa này đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết ông làm nghề gì, từ đâu đến, quê ở nước nào và thuộc dân nào. Ông nói với họ, tôi là người Do Thái, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Những người ấy sợ lắm. Họ nói với ông đã làm gì thế? Thật vậy, do ông kể lại mà họ được biết là ông đang trốn đi để tránh nhan Đức Chúa. Họ hỏi ông, chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặng đi, không còn đe dọa chúng tôi nữa. Quả thật biển càng lúc càng động mạnh. Ông bảo họ, hãy ném tôi xuống biển thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa, vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này. Những người ấy cố trèo vào đất liền nhưng không thể được vì biển mỗi lúc một động thêm uy hiếp họ. Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa, ôi, lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này và xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con. Vì lạy Đức Chúa, chính Ngài đã hành động tùy theo sở thích. Rồi họ đem ông Jonah ném xuống biển, biển dừng cơn giận dữ. Những người ấy sợ Đức Chúa, sợ lắm. Họ dâng hy lễ lên Đức Chúa và khấn hứa. Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Jonah. Ông Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Từ trong bụng cá, ông Jonah cầu nguyện cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông. Đức Chúa bảo con cá, nó liền mở ông Jonah ra trên đất liền. Bài Chích Phúc Âm theo Thánh Luca. Có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp, trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa Đức Giêsu rằng, nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp, một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại cho bác. Vậy, theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Suy niệm lời Chúa. Hãy thực hành những gì Thiên Chúa dạy. Đạo là đường, là cách thế chỉ dạy cho con người biết sống làm sao để được bình an và hạnh phúc. Đạo không chỉ là những lý thuyết thuần tri thức, nhưng còn là những bổn phận con người phải thi hành để sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Có những tín hữu biết rất nhiều về Chúa và đạo lý của Ngài dạy, nhưng lại không thực hành những gì Ngài truyền dạy. Hậu quả là kiến thức suông sẽ trở thành lời tố cáo họ. Trong khi đó, có những người tuy không biết, hay biết rất ít về Thiên Chúa, lại tận tâm thi hành những gì Ngài mong muốn. Thiên Chúa ưa thích những ai thi hành điều Ngài dạy hơn là chỉ tin tưởng Ngài bằng môi, bằng miệng. Các bài đọc hôm nay muốn gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh các tiên tri, các tư tế và tất cả các tín hữu của Thiên Chúa. Đừng chỉ tin Thiên Chúa bằng môi, bằng miệng, nhưng biết kính sợ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân bằng cách thực hành những gì Ngài dạy. Trong bài đọc 1, Jonah được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi rao giảng tại Ninve để kêu gọi họ ăn năn thống hối trở về với đường ngay nẻo chính. Jonah từ chối và trốn qua một thành khác để khỏi làm điều Thiên Chúa truyền dạy. Ông muốn Thiên Chúa tiêu hủy Ninve vì họ là kẻ thù không đội trời chung với người Do Thái. Trong phúc âm, khi nhóm Pharisee hỏi Chúa Giêsu phải làm gì để đạt được cuộc sống đời đời, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lòng yêu mến Thiên Chúa và lòng thương xót dành cho tha nhân. Chúa dẫn chứng một ví dụ cho họ biết, trong khi các tư tế và Lê Vi tìm kiếm lý do để khỏi tỏ lòng thương xót, một người dân ngoại Samaria đã thi hành những gì Thiên Chúa dạy cách tận tâm. Bài đọc 1. Ôi lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này. Thứ nhất, Jonah không vâng lời Thiên Chúa. Đức Chúa phán với ông Jonah, con ông Amittai rằng, đứng dậy, đi đến Ninve, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã kêu thấu tới ta. Ông Jonah đứng dậy, không phải đi đến Ninve, nhưng là để trốn đi Tarsis, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Joppa và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tarsis. Ông trả tiền xuống tàu để cùng đi Tarsis với họ. Làm sao Jonah có thể trốn chạy được Thiên Chúa? Ngài tung ra một cơn gió to trên biển và liền có một trận bão lớn ngoài biển khơi khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Thủy thủ sợ hãi, họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của họ và ném hàng hóa trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Jonah thì đã xuống hầm tàu nằm đó và ngủ say. Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông, sao lại ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi. May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi họ bảo nhau, nào chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai họa này. Họ gieo quẻ và quẻ rơi trúng ông Jonah. Sau khi họ điều tra và nghe Jonah thú nhận, tôi là người Do Thái, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Jonah biết rõ Thiên Chúa là ai và kính sợ Ngài rất mực, nhưng lại không vâng lời và tìm cách trốn tránh Ngài. Ngược lại, các thủy thủ tuy chưa biết Thiên Chúa, nhưng chỉ nghe Jonah nói, họ đã sợ hãi Thiên Chúa. Thứ hai, Jonah không thương dân thành Ninh-vê. Hai phản ứng trái ngược nhau chúng ta nhận ra trong trình thuật hôm nay. Phản ứng của Jonah. Lý do Jonah không đi Ninh-vê rao giảng thống hối vì ông tin họ sẽ trở lại và Thiên Chúa sẽ không đánh phạt họ nữa. Ông muốn Thiên Chúa tiêu diệt họ. Phản ứng của các thủy thủ trên tàu. Sau khi thuyền trưởng và các thủy thủ biết rõ Jonah là nguyên nhân của cơn bão đang đe dọa họ, và được Jonah cho phép ném ông xuống biển để tránh nguy hiểm cho bao sinh mạng trên tàu, họ vẫn ngần ngại vì họ không dám động đến sinh mạng người của Thiên Chúa. Trước khi bất đắc dĩ phải ném Jonah xuống biển, họ đã kêu cầu Đức Chúa và thưa, ôi, lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này. Xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con. Vì lạy Đức Chúa, chính Ngài đã hành động tùy theo sở thích. Phúc âm, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Thứ nhất, phải làm gì để được sự sống đời đời? Đây là câu hỏi rất quan trọng và thực tiễn của cuộc đời. Nhưng người hỏi là thầy thông luật. Tuy ông đã biết câu trả lời, nhưng vẫn hỏi để thử Chúa Giê-xu. Thay vì cho ông câu trả lời, Chúa Giê-xu hỏi lại ông, trong luật đã biết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi. Đệ nhị luật chương 6 câu 5. Và yêu mến người thân cận như chính mình. Lê Vi chương 19 câu 18. Đức Giê-xu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Thứ hai, ai là người thân cận của tôi? Tuy Jericho cách Jerusalem khoảng 20 dặm, nhưng độ cao khác biệt là 3.600 feet. Đây là tuyến đường rất nguy hiểm vì lối đi hẹp và có rất nhiều hang động là chỗ ẩn của trộm cướp. Ít ai dám đi một mình trên quãng đường này. Người bị đánh trọng thương rất có thể là người Do Thái vì đi từ Jerusalem xuống. Chúa Giê-xu liệt kê ra ba loại người và ba phản ứng của họ khi nhìn thấy người bị thương. Thứ nhất, thầy tư tế là người Do Thái. Lý do tại sao ông tránh có thể vì sợ sẽ không sạch trong 7 ngày. Dân số chương 19 câu 11. Nếu động tay vào xác chết và sẽ không được phục vụ trong đền thờ. Ông đặt việc tế tự trên lòng thương xót khi ông tránh qua bên kia mà đi. Thứ hai, thầy Lê-vi cũng là người Do Thái. Nhiệm vụ của các Lê-vi là phục vụ cung điện nơi hòm bia của Thiên Chúa ngự. Giống như các tư tế, ông có lẽ cũng sợ bị không sạch. Lên tuy cũng thấy người bị trọng thương, nhưng rồi cũng tránh qua bên kia mà đi. Thứ ba, người Samaria. Họ xem người Do Thái như thù địch và không muốn chung trả gì với họ. Nhưng khi thấy người bị trọng thương, người Samaria không để ý đến nạn nhân là người Do Thái hay không. Ông chạnh lòng thương một nạn nhân đau khổ, một niềm thương xót giữa người với người. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại cho bác. Thứ ba, Chúa Giê-xu hỏi thầy thông luật, vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Ông thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Chúa Giêsu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta đừng chỉ mang danh là người Kitô hữu, nhưng hãy biết thực hành những gì Đức Kitô dạy bảo. Hãy kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Người không biết Thiên Chúa có thể vào nước trời trước chúng ta nếu họ sống tốt lành, yêu thương tha nhân và không có cơ hội để học hỏi về Thiên Chúa. Chúng ta có thể không đạt được cuộc sống đời đời nếu chúng ta từ chối không vâng lời Thiên Chúa và giúp đỡ tha nhân. Amen.